Thánh lễ giao thừa cầu bình an cho năm mới. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Dân số. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với Aaron và các con ông ấy rằng: Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Chào chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Thì trong thư của Thessalonica, Thư Thứ Nhất chương 5 từ câu 77 và câu 23. Anh em ấy vui luôn, vui mà cầu nguyện, và anh em ấy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh là cả những lúc mình nghèo, cả những lúc mình bị bách hại, cả những lúc người ta chửi bới mình, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy mà anh em được thánh hóa toàn diện con người anh em, từ thần trí, linh hồn và thân xác, để em được trở nên người vẹn toàn, không có gì đáng trách trong ngày Giêsu trở lại vào thời quang lâm. Như vậy thì những cái điều này giáo hội mượn lời Giêsu để chúc chúng ta đầu năm. Tại sao chúc là chúc những điều may này mà đây là để chúc giữ? Bởi vì Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn năng, mà chỉ có thể hiểu được Ngài là đấng toàn năng khi Ngài biến dữ ra lành, biến chết ra sống. Cho nên chúng ta gặp một đấng toàn năng như vậy thì còn gì quý bằng nữa. Chúng ta cứ cầu phúc cho nhau may mắn, hạnh phúc, giàu có, vân vân, trăm năm hạnh phúc, mà có ai hạnh phúc đâu, trăm năm đâu. Nghiệp lại cuộc đời của mình nhiều khi nước mắt nhiều hơn nụ cười, đau đớn như vậy có thoát được đau đâu. Thế nhưng mà nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, tin vào Thiên Chúa là đấng toàn năng, vì Ngài là chủ thời gian, thì khi chúng ta gặp đau khổ như vậy, Ngài biến dữ ra lành, nghèo ra giàu, bị vu oan cao vào trở thành lời khen ngợi, bị giết trở thành sự sống đời đời. Chúa có thể làm được điều đó. Ngài là chủ mùa xuân, Ngài là chủ mọi sự trên thế giới này. Chúng ta đang đứng thềm năm mới này để chúng ta nhìn về quá khứ, nhớ lại quá khứ và nhìn về tương lai. Nhìn quá khứ nhiều cái đổ vỡ đau thương, rồi tương lai thế nào đây? Ta trông cậy vào Chúa đứng toàn năng, Ngài làm như vậy đó. Cho nên chúng ta không ngại gì mà phải sợ chúc cho nhau nghèo, chúc cho nhau bị người ta chửi, chúc cho nhau bị giết, bởi vì có Chúa. Chúc cho nhau là Phaolô nói anh em hãy cầu nguyện cho nhau và hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh cụ thể là thế nào? Cho nên tạ ơn Chúa vì tại sao mình lại được làm người công giáo, tại sao mình được biết Chúa. Bao nhiêu người ở trên trái đất này họ không biết Chúa, họ không biết trông cậy vào ai, không biết đời họ sẽ đi về đâu, họ không biết ai sẽ là nâng đỡ họ. Còn chúng ta là người công giáo, từ khi chúng ta lãnh nhận cái Đức Thánh Tẩy, chúng ta phải tháp vào thân thể Chúa Giêsu. Ta là chi thể của Chúa Giêsu, cho nên chúng ta đau thì Giêsu đau, chúng ta khổ thì Giêsu khổ, chúng ta nhục thì Giêsu nhục, chúng ta chết thì Giêsu cũng chết. Nhưng mà Ngài không chịu bỏ tay trước sự dữ tấn công này, Ngài thắng hết, chết Ngài biến ra sống, khổ Ngài biến ra vinh. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đã được trở nên con Thiên Chúa. Khởi đi từ Bí Tích Thánh Tẩy, ta là chi thể của Giêsu, và tất cả chúng ta đều là chi thể của Giêsu, cũng tạ ơn chứ. Hỏi rằng Chúa dựng nên chúng ta này, chỉ có cái tay như thế này, tay tôi thì đúng dài tới đây thôi, nó có giải được nữa đâu. Tôi muốn với một cái gì nó dài, nó không có giải ra được nữa, đúng không? Nếu mà tôi ngồi đây, đứng đây, tôi với một cái gì nó dài 2 thước, làm sao tôi với được? Tùy tay tôi có tới đây thôi. Nhưng mà khi chúng ta được liên kết trong Chúa Giêsu, tất cả anh em mình cùng là chi thể, thì được biết khả năng của mình nối dài, mở rộng, đúng không? Cái khả năng của mình nó dài, nó rộng hơn, nó vươn tới như là vô tận, để chúng ta trong Chúa chúng ta vơ về cho chúng ta những phúc lộc mà chỉ có Đấng toàn năng giàu có ban cho chúng ta khi chúng ta cầu cái thứ này đó. Chứ chúng ta tạ ơn Chúa trước nhất mình là người công giáo, và nếu mà tạ ơn Chúa mình là công giáo thì lại cần phải cầu nguyện cho những người xung quanh, những người trong gia đình mình có khi chưa phải là công giáo, hay là những người trong gia đình mình có khi đã bỏ Chúa mất rồi, cầu nguyện cho. Bên cạnh song song với lời tạ ơn, biết ơn Chúa thì thương người họ không thuộc về Chúa. Tạ ơn thứ hai đó là ai trong chúng ta cũng thấy lo âu sợ hãi buồn phiền vì chúng ta không thoát được tội. Ai thoát được tội đâu? Thánh Phaolô còn nói điều tốt trong tầm tay tôi muốn tôi đã không làm, điều ghét tôi cứ đâm đầu tôi vào. Đúng là 7, 18, 19 đó. Ai thoát được đâu? Cho nên nếu cảm nhiên mình có tội thì ai mà thương mình? Chúa làm sao mà Chúa chấp nhận con người mình tội lỗi? Thế nhưng mà niềm tin của chúng ta, Thánh Phaolô đã cho chúng ta biết thư Roma chương 8 đó, Phaolô nói gì? Ngay câu đầu tiên đấy, ai thuộc về Chúa Kitô người đó không bị kết án được. Khi mà chúng ta có thôi chẳng nữa, chúng ta thuộc về Chúa Kitô, chúng ta không bị kết án, vì Chúa bình đẳng chúng ta. Hoặc là chúng ta đọc thêm câu 10 chương 8 này, dù chúng ta có chết vì tội đã phạm, nhưng Thánh Thần ở trong chúng ta, Ngài chứng minh chúng ta là công chính trong Chúa Giêsu. Cho dù anh em có chết vì tội phạm, Thánh Thần cũng làm cho anh em người công chính, bởi vì anh em đã thuộc về Chúa Kitô. Tốt lỗi mà là công chính. Như vậy tội lỗi chứ phải là sợ hãi, vì ta đã kết hợp với Chúa Giêsu. Như vậy hằng ngày chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta ngày nào cũng được đi dự lễ, rước lễ, chúng ta mới tạ ơn Chúa. Như vậy nếu chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được rước lễ mỗi ngày, để rồi tội mấy chăng nữa chúng tha thứ, tội cứ nào chúng ta cũng là công chính, chúng ta xác tín như vậy thì tôi thiết tưởng làm sao chúng ta bỏ lễ, bởi vì đó là một ơn lạ lùng. Khi chúng ta đi hiệp dâng thánh lễ, chúng ta được trở nên một Giêsu khác. Chúng ta có một sự sống của Thiên Chúa, Giăng 6 câu 57 nữa. Còn cái gì tuyệt vời? Chúng ta bươn trải suốt cuộc đời, rồi ngao mình vào chỗ này, rồi chầm mình vào chỗ kia để đi kiếm của cải vật chất. Nhưng của cải vật chất có cho chúng ta được sống Chúa không? Có cho chúng ta được hạnh phúc đời đời không? Thì chúng ta đi kiếm Giêsu, đâu có khó khăn gì đâu, đâu có khó khăn gì đâu. Nhất là nhà chúng ta lại khi gần nhà thờ, tại sao chúng ta không đến đó để kiếm của nuôi thân mình, để được thanh tịnh? Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa, khi chúng ta biết được cái ơn huệ đấy, hàng ngày chúng ta đã đón Giêsu thánh thể, không có gì phải bận. Tạ ơn thứ ba là Chúa đã làm ngơ để chúng ta phạm tội. Thánh Phaolô nói lý do Chúa làm ngơ là Chúa để chúng ta cảm thấy mình yếu đuối bất lực,
Roma 11:32 đó.
Để rồi Chúa ra tay tỏ lòng thương xót cứu chúng ta. Chúng ta có được hạnh phúc hay không là bởi Chúa. Nếu mà Chúa dựng nên chúng ta mà Chúa cho chúng ta được hạnh phúc như Chúa ngay thì chúng ta đâu có biết ơn Chúa đâu, chúng ta sẽ kiêu ngạo. Chứ Chúa để chúng ta đắm đuối trong tội lỗi bất lực, khắc khoải trong tội lỗi, để rồi Chúa kéo chúng ta từ vũng lầy tội lỗi nên con người thánh thiện được bình an trong Chúa, để chúng ta được người ta khen ngợi chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ngay một cái điều này chúng ta phải tạ ơn Chúa nhé. Nếu mà Chúa để cho người khác có cái mắt nhìn như Chúa nhìn chúng ta đó, bởi vì Chúa thấy chúng ta có tội mà, có ai phạm tội mà giấu được Chúa không? Không ai giấu được. Nếu mà Chúa cho người khác nhìn chúng ta như Chúa biết chúng ta có tội, chắc tôi không dám đứng đây và dừng lại đâu. Bởi vì ai cũng thấy tội tôi giống như Chúa, tôi sợ lắm. Chúa bị bắt, Chúa bị bắt mấy ngày này đến đây dâng lễ tưởng ông cha để đạo đức thánh thiện, nhưng mà ông này tội lỗi. Chúng ta ơn Chúa, người ta cứ tưởng tôi đạo đức thánh thiện nhưng tôi làm ngày tội lỗi. Chúa thương tôi, Chúa dùng tôi để chi ơn cho anh em đó. Tôi tạ ơn Chúa kể cả lúc tôi còn thấy mình yếu đuối, thấy mình bất lực. Mà đó là cái gì? Cái cơ hội Chúa bày tỏ lòng thương xót để tôi bám chặt lấy Chúa. Tôi không buông Chúa được, để tôi không còn kiêu ngạo khi tôi làm được cái gì người ta khen tôi. Tôi tạ ơn Chúa. Tôi tạ ơn Chúa cái gì nữa? Tôi tạ ơn Chúa nhìn lại những công việc của tôi làm. Ai cho chúng ta cũng thấy sao, tại sao mình làm được cái việc này? Không biết anh chị em có cảm nhận được cái điều đó. Riêng tôi phải cảm nhận đó. Tại sao tôi làm được cái điều? Tôi khám phá ra tôi không có khả năng. Tôi khám phá ra tôi quá tầm thường, yếu hèn. Đó cũng là một cái lý do mà trước 30 tuổi tôi không dám đi tu. Bởi vì lúc đó trước 30 tuổi mẹ tôi cứ bảo đi tu, mẹ bằng lòng cho con đi. Tôi chỉ sợ đi tu rồi tôi giảng cái gì. Ngày nào tôi cũng giảng, tôi giảng cái gì, nói mãi cũng chán. Cuối cùng cứ lặp đi lặp lại, chưa giảng thì người ta đã biết hôm nay cha giảng cái gì rồi, nhưng vậy thì chán lắm. Cho nên tôi không dám đi tu. Nhưng mà tạ ơn Chúa, 33 năm nay tôi được làm linh mục. Chưa lần nào tôi chán giảng cả, chưa lần nào tôi sợ giảng cả, mà mỗi lần tôi được nói lời Chúa tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy vượt khả năng của tôi. Đấy, tôi đã từng nói cái sự yếu đuối của tôi. Ngay tôi vào trong trụ viện, lúc đó tôi 30 tuổi. Ở ngoài tôi đã đi dạy học, tôi làm giáo sư rồi. Vậy mà vào trong trụ viện, tôi có mặc cảm thua kém người ta, cho nên tôi run rẩy đứng trước mặt anh em. Đứng 12 ăn cơm trưa, cả trung viện mấy trăm người ngồi ăn cơm im lặng, thì có một người trong anh em chủng sinh đó thay nhau đứng đọc, đứng ngồi trên cái bục cao đọc sách cho cả mọi người trong nhà cơm nghe. Mọi người chỉ ăn cơm không được nói chuyện, để lắng nghe để đọc. Đến phiên tôi run qua, tôi phải trốn, tôi phạm tội nói dối liên tục. Tôi cứ nói cha giám đốc được, con đau, cho con xuống nhà bệnh con nghỉ, tôi có đau đâu. Tại vì tôi sợ, đến bên tôi đứng trước mọi người, tôi mở cuốn sách ra, tôi đọc cũng được, tôi hút lắm. Tôi sợ. Thế tại sao bây giờ tôi là linh hồn, tôi đứng trước mọi người, tôi không run sợ. Và tôi lại hiểu gì? Tôi đứng trước anh em của tôi, lúc đó tôi đi tu một, tôi lớn hơn chúng nó là đàn em của tôi, tại sao tôi run sợ? Còn bây giờ Chúa cho tôi làm linh hồn, tôi đứng trước biết bao nhiêu người vị vọng hơn tôi, trí thức hơn tôi, quyền cao chức cả hơn tôi không sợ. Rõ ràng tôi khám phá ra tôi không có khả năng, mà Chúa lại cho tôi làm một công việc mà tôi không nghĩ rằng có thể làm được. Đó, tôi nhớ là lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 14 câu 12, có thuộc đọc lại cho cha nghe.
Ai tin vào ta thì các việc ta làm, kẻ ấy cũng sẽ làm, và lại còn làm những việc lớn lao hơn thế nữa.
Tin vào Giêsu, làm việc được Giêsu đã thấy không dám rồi, mà Giêsu còn hứa rằng làm hơn Giêsu, bởi vì Giêsu đã về với Cha để cầu nguyện cho chúng ta. Đúng như thế, tôi đang làm công việc của Giêsu đây, tôi làm hơn Giêsu đây. Ngày xưa Giêsu đứng giảng thế này á, những người thân quen rất là bảo mát, còn tôi đang giảng thì chứ những người thân quen chứ ai bảo tôi bảo mát đấy, anh sợ tôi đấm đấy, không dám đấm đâu. Họ bảo tôi trong thành phố này có nhiều thịnh lắm, nhưng có nhiều người bảo riêng tôi họ bảo là thịnh mát, nhưng mà chưa ai đứng trước mà tôi dự lễ thế tôi giảng mà bảo tôi mát cả. Còn Chúa Giêsu đang giảng thì những người thân ở Marco chương 3:21, những người thân tộc đến lôi Đức Giêsu đi và bảo đừng nghe này mát đó khùng đó. Thế tôi rõ ràng tôi hơn Chúa Giêsu thật sướng chứ. Sao tôi không tạ ơn Chúa? Nếu Chúa không cho tôi đâu có làm được như vậy. Đó, chúng ta cứ phải thành thật mà nhìn lại đi, có những việc chúng ta làm đúng là vượt khả năng chúng ta. Tạ ơn Chúa. Rồi sao nữa? Khi chúng ta gặp đau khổ, khi chúng ta gặp buồn phiền chán nản, chúng ta có biết tạ ơn Chúa không? Tôi rất là thích ông Gióp và cái lời cầu nguyện của ông ấy. Ông ấy giàu nhất trên đời này không ai sinh bằng. Người đứa con ông ấy xinh xắn nhất, thông minh nhất, ngoan nhất. Có ai được như ông Gióp không? Con cái thông minh, ngoan ngoãn, nhà cửa tài sản giàu không ai bằng. Vậy mà nội một ngày Chúa cho phép quỷ nó phá ông, tài sản mất hết. Giàu nhất mà nó trở nên kẻ nghèo nhất. Con cái trong một ngày đang ăn trong căn nhà, quỷ nó dẫn sập căn nhà, chôn sống mình. Sợ quá. Ông có tội gì đâu mà tại sao Chúa để ông gặp cái tai họa nó kinh hoàng như vậy? Trong chúng ta ai mà một ngày mà cái sự dữ nó ập đến như thế không? Cùng lắm chết một người con, cùng lắm mất một cái xe, phải không? Còn đây thì mất hết tài sản, con cái mất hết, bà vợ thì nguyền rủa, chả còn gì nữa. Thế mà ông Gió không trách Chúa, mà ông Gió tạ ơn. Con tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho con trước đây tuyệt vời quá, bây giờ Chúa lấy hết của con rồi, con xin chúc tụng danh Chúa, quá tuyệt vời. Gióp 1:21b. Cho nên chúng ta khi nào chúng ta gặp khổ quá, không biết báo cứu ở đâu, biết giải quyết cách nào, không biết rồi sẽ ra làm sao, như là đi vào con đường bỏ cuộc là tuyệt vọng rồi, hãy bắt chước Gióp đi. Con tạ ơn Chúa, bây giờ Chúa để con đau khổ. Tôi tin chắc là nếu mà chúng ta gặp đau khổ mà ta tạ ơn Chúa đó, chắc chắn Chúa ban ơn nhiều lắm. Bởi vì vì danh dự của Chúa Ngài là được toàn năng mà. Khổ mà nó cũng tạ ơn Chúa giận mình, Chúa làm cho mình, Chúa cho phép quỷ nó phá mình mà cũng tạ ơn. Làm sao mà Chúa lại ta ít ơn? Bây giờ anh chị em thử nghĩ xem, anh chị em đều là những người gian ác, có ai giống Chúa đâu. Bây giờ anh chị em có một đứa con nó có lỗi, thì nó trốn học, nó đi chơi cờ bạc chẳng hạn, mà nó tưởng này trốn được mắt cha mẹ, ai dè bố bắt gặp quả tang, trốn học đi chơi bài thì nó chỉ có chết thôi. Bây giờ đứa bé đó biết mình có lỗi, không thể thoát được chân đòn, nó đi kiếm sẵn một cái roi rồi nó đưa về cho bố, nó quỳ xuống trước mặt bố: bố ơi, con cảm ơn bố, hôm nay bố bắt được con chốt nào đi chơi bài, con cảm ơn bố, con quỳ xuống, bố đánh con đi. Hỏi có bố nào dám đánh con đâu, tôi bảo đảm người bố không dám đánh con mà còn cho con quả đi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên cứ tạ ơn Chúa đi. Chúa ban rồi, bắt chước cũng sao đấy, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh đó. Cho nên thật là có lý chúng ta đọc lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai Thessalonica chương 5 câu 17 tiếp theo: anh em biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh là thế đấy. Đặc biệt là ta tạ ơn Chúa như trong ta vô phúc thật. Cái mà ta sợ nhất đó là cái nghèo. Mở đầu ta vô phúc thật này: phúc cho ai có tinh thần nghèo, ai cũng sợ nghèo, ai chẳng mong giàu. Mà Chúa đến mở đầu: phúc cho ai tinh thần nghèo. Rồi cuối cùng, cái phúc cuối cùng ấy: phúc cho ai bị người ta vu gian cáo phạt, bị người ta giết vì sự công chính. Trời đất ơi, mình làm gian ác thì ta giết mình đã là sợ rồi, mình sống công chính bị giết thì làm cái gì, sống công chính làm cái gì để rồi bị giết. Vậy mà lại Chúa lại bảo đó là phúc đó. Cái nghèo và nghèo đến nỗi mất cả mạng, vậy mà Chúa bảo đó là phúc. Cũng tạ ơn. Tại sao nghèo mà lại là tạ ơn? Thương cái nghèo mà đáng được Chúa chúc lành để tạ ơn đấy. Phaolô dạy chúng ta sống nghèo thế nào? 2 Côrintô chương 8 câu 9:
Làm sao
anh em phải giàu có như Đức Kitô mà vì chúng ta lại trở nên nghèo
để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.
Cái nghèo đó đấy, tức là chúng ta phải nỗ lực làm việc, chúng ta phải tích góp của cái để trở nên giàu giúp Chúa cơ mà. Có ai có thể theo kịp được sự giàu có như Chúa? Vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài bảo rằng mọi sự trên trời Cha ta trao hết cho ta, sự trên trời cũng như đó toàn quyền ta. Chúa Giêsu giàu chưa phải. Thế mà Phaolô bảo anh em phải giàu Chúa Giêsu, nhưng mà rồi cuối cùng Chúa Giêsu để nghèo vì phục vụ, vì thương yêu người ta, nghèo đến nỗi nó đóng lên chỉ thập giá, nó lột hết quần áo nằm nhung rồi đóng lên đó, nghèo như vậy đó. Thì khi chúng ta giống Giêsu để rồi chúng ta làm cho người khác giàu có, còn mình trở về cái thân phận nghèo giống như sưu tập giá, thì đó là cái nghèo tuyệt vời mà cái phúc lộc chú ban không thể nào kể xiết được. Khi chúng ta sống được cái tinh thần nghèo này đó, thì chúng ta mới có thể sống những mối phúc còn lại, đó là sống hiền hòa. Hiền hòa như thế nào mà được phúc? Matthew chương 11 câu 29 chưa nói là hãy đến với tôi, học với tôi sự hiền lành. Thì học với Chúa Giêsu sự hiền lành, không có lúc nào mà cái bài học sống động, sâu sắc và tuyệt vời nhìn Giêsu trong ngày thứ sáu vượt thánh, Ngài là Thiên Chúa toàn năng đầy quyền phép, mà những kẻ lếu láo nó tấn công Ngài, đứa thì nhổ bọt mặt Ngài, đứa thì giật râu, đứa thì vả mặt, nói gì cả, sao mày hiền thế nhỉ? Tôi bảo tôi mà Chúa thì phải tỏ uy quyền cho bọn này biết, phải không? Tôi chưa cần giết nó. Có cái thằng mà đến bắt Chúa đâu, Phêrô ấy hăng tiếp thì cũng phơ một phát giơ giáo rụng ba cái tay xuống. Tôi mà Chúa, tôi nhặt cái tay tôi gắn cái mũi vào nó để cho nó đi đâu đúng cái tay của đi đâu mày bắt tao, mày người ta chém tay mày rút xuống đất, tao lấy tao đánh được mũi tôi thì tôi làm như vậy cho nó vui, phải không? Mà chú không làm như vậy thì người ta cười khó, đúng không? Đấy, mày hiền quá đấy không? Đáng lẽ người phải giết một mấy đứa cho nó phải tớn mặt, cho nó biết tay này không làm nữa đâu, phải khổ, phải nhục, phải xấu hổ cả. Mà nó làm nhục Ngài như vậy là Ngài quá hiền đó. Hiền này như Giêsu, học với Giêsu trong sự hiền này như vậy. Rồi phúc cho ai biết phải sâu khổ sẽ được Chúa ủi an. Thời cũ tôi thấy có một người nhận biết mình có tội, ăn năn tội tuyệt vời quá, đó là ông David, đã trùng lén ngoại tình với vợ Uriah, rồi lập mưu giết Uriah, cướp vợ người ta, tội ác như vậy, đến khi bị ông Nathan khui ra, ông không giấu được nữa, xấu hổ. Từ bây giờ ăn năn sám hối, ai chửi ông ấy ông cũng im lặng, ông chấp nhận thôi, ai hành hạ ông ấy ông cũng vui vẻ thôi. Để lúc đọc 2 Samuel chương 16 từ câu 5 đến câu 12, ông vua David oai phong lắm chứ, phải xin lỗi Việt Nam mà thấy vua đi đường á là dân phải úp mặt vào tường, phải không? Nhìn vua là bị chém đầu vì tôi phạm nhan. Vậy mà hôm đấy David đi với cận vệ, có cái thằng Simi, nó bảo ê kìa cái thằng David, thằng chó đá, thằng khát máu, mày mưu gian, mày cướp ngôi vua sau đây. Ông đâu có cướp vua sau đây đâu, ông bảo vệ sau đây mà, sao biết thì kia nó chửi, rồi nó lấy đá nó ném mặt ông, nó bắt biết bụi mù mặt ông ấy này, ông chỉ mắc bừng mắt đi thôi. Cận vệ bảo sao mày hiền đấy, tôi lại tôi lấy đầu nó cho mày coi. Ông đấy chờ chú để vậy đấy con, chú để vậy đấy, chớ có làm, chú để như vậy nó làm dùng ta đấy, để chú thương xót ta và chú ban ơn cho ta nhiều ơn phúc, thấy chưa? Ông ấy sám hối bằng cách là chấp nhận người ta chửi mình, để rồi chú biến giữ lại. Thay vì cái lời người ta nguyền rủa ông ấy, thì Chúa lại chúc phúc cho ông ấy. Quá đẹp. Cho nên tôi thích cái tâm tình này. Mỗi lần mà tôi bị ai chửi, tôi cũng nghĩ như vậy. Mình cũng với các chị mình. Cảm ơn Chúa. Cứ cảm ơn. Đó. Sâu khổ khi được an ủi. Rồi phúc cho ai bị những ai khao khát sự công chính. Thì ghi ngày ông Simeon và bà Anna suốt cuộc đời ngóng đợi đấng công chính. Cũng đã đến đền thờ Chúa cho ôm đấng công chính. Bao nhiêu người đến đền thờ Jerusalem cả rừng người mà không ai ôm được đấng cứu độ. Chỉ có ông Simeon và bà Anna, bởi vì những người này hằng khao khát đấng công chính, thì được đấng công chính, được ôm lấy đấng cứu độ. Đó, phải có lòng khao khát, phải khao khát chân lý, phải khao khát sự thiệt, thì Chúa mới ở với chúng ta được. Rồi Chúa này nói phúc cho ai biết thương xót người, người đó sẽ được Chúa thương xót. Thì cái hình ảnh đẹp nhất là người Samaria nhân hậu gặp một người bị cướp đánh để sống và chết. Hai cái ông trước mới trong nhà thờ ra, ông Levi và ông Tư Tế, thấy nạn nhân chạy thôi đầu chạm phải vàng tai, ai đánh ai cướp mặc sáng đó mình đâm vào là bị dơ theo luật, có khi người ta sẽ bảo mình gây tai nạn thôi. Khôn này đi ông Samari xả vào chăm sóc, đưa vào băng trọ chăm sóc. Hình ảnh đó là Chúa muốn chúng ta bắt chiếc ông Samari đưa anh em chúng ta vào hội thánh, bởi vì cái người bị cướp đánh để nửa sống nửa chết, cướp đó là ma quỷ, nửa sống nửa chết là khi chúng ta khi đồng loại thuộc về tay ma quỷ, nửa sống là thân xác sống, nửa chết là linh hồn chết rồi. Thì cái người bị cướp đánh nửa sống chết, ông Samaria đưa vào văn trò là ý chúng con chúng ta đưa anh em vào hội thánh. Đó là thương xót như thế. Rồi Chúa nói phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Thì tôi nói là chỉ có lúc chúng ta đi dự lễ Chúa tha thứ hết đấy, bởi vì bí thánh thể là trung tâm của ơn tha thứ, trung tâm ơn tha thứ. Thậm chí giáo luật nói rằng khi ta đi dự lễ mà ta muốn rước lễ quá mà chúng ta có tội nào, bình thường ta không được phép lên rước lễ. Nếu có điều kiện xưng tội mà không đi xưng tội để tội trọng nên lúc đấy không được phép mà lại ăn phạt. Nhưng bây giờ tôi muốn xưng tội mà không có ai giải tội, cha đang làm lễ thì tôi ăn năn tội, tôi nên rước lễ đi Chúa tha hết, với điều kiện sau lễ tôi tìm linh mục xưng tội. Nếu tôi không tìm được linh mục xưng tội thì cũng không sao cả, tôi đã được Chúa tha rồi, tôi lúc đấy để Chúa tha rồi. Còn xã hội chỉ buộc tôi theo kỷ luật để đừng coi thường thánh thể để tội lỗi là tìm linh mục sau đó xưng tội, chứ sau đó tôi cũng tìm một linh mục xưng tội nhưng có sao đâu, bởi vì Chúa tha tội tôi rồi, tôi đã được gặp Chúa rồi, tôi được thấy Chúa rồi đấy, tâm hồn trong sạch vì Chúa tha thứ để rồi được đón lấy Giêsu, gặp được Chúa trực tiếp. Phúc cho ai tác tại hòa bình. Khi nào là chiến tranh? Khi người ta giành nhau quyền lợi là chiến tranh, giành nhau sống là chiến tranh. Còn bây giờ không giành mà bằng lòng mất mạng sống mình chứ không làm hại ai thì không còn chiến tranh nữa, đúng không? Thì người đó là người tác đạo hòa bình đấy, ông Stefano bị người ta ném đá chết, ông không tìm cách diệt người ta mà cầu nguyện cho người ta, cầu nguyện cho kẻ hại mình, thì ông đã thực hiện được cái lời Chúa Giêsu nói ở Gioan ở Luca chương 6 câu 35. Đọc thế này:
ai làm ơn cho
kẻ hại mình,
người ấy đồng danh với Chúa Giêsu, vì cùng danh là
con đấng tối cả. Đó, thấy chưa? Khi làm ơn cho kẻ hại mình cùng có tên giống như Chúa Giêsu là con đấng tối cao, vì trong cái ngày truyền tin Thiên Thần nói Đức Mẹ này, con bà là con đấng tối cao, Luca 1 32, con bà là con đấng tối cao. Trong khi đó Luca chương 6 câu 35 chứ bảo ai làm ơn cho kẻ mình họ cũng là con đấng tối cao. mà con đứng tối cao thì đến ban bình an. Luca chương 2 câu 14 ấy, khi Chúa Giêsu đến trần gian này sinh ra đó, Thiên Thần công bố bình an cho mọi người Chúa thương. Cho nên hình ảnh ông Stefano làm ơn cho kẻ anh mình, ông trở thành đồng danh với Thiên Chúa để ban bình an. Và quả thật nhờ ông cầu nguyện cho Stefano, dân vua cầu nguyện cho ông Saulo, mà Saulo trở thành tông đồ xuất sắc nhất, không còn bị phá hội thánh nữa. Bình an đó, chứ nếu mà không có Stefano cầu nguyện thì chắc chắn Saulo giết hết những người công giáo thần bây giờ. Nhưng ông ta cầu nguyện không dành sự sống của mình mà cầu nguyện cho kẻ hại mình, đó đã là người chính nhân, người đi tác đạo vào mình một cách cụ thể. Cho nên khi chúng ta sống, tất cả những điều tôi vừa nói đó gốc lại cũng chỉ là ở cái mỗi phút nghèo, tinh thần nghèo là như vậy đó. Và khi nào chúng ta sống được cái tinh thần nghèo này á, thì chúng ta cũng được Chúa đặt ứng nghiệm, Chúa thực hiện cái lời kinh chúng ta đọc trong Đáp Ca Thánh Kinh 21:20 câu 20 sao: ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Thiên Chúa là đấng đã dựng nên cả đất trời. Bởi vì Chúa chúc phúc cho ai? Ở câu tôi có tin mừng Luca chương 11 câu 18 ấy, phúc cho ai đã nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Đó, nghe lời Chúa như những lời Bảo Thánh công bố trong lễ giáo thừa hôm nay mà tôi chia sẻ, nghe đem ra thực hành đó, thì người đó có phúc. Bởi vì ơn phù trợ chúng ta nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Amen.